bây giờ có vài vấn đề. Những vấn đề này đối với việc sát sanh có quan hệ với nhau. Vấn đề thứ nhất là vấn đề hóa thai. Tôi ở trong nước và nước ngoài thường gặp các bạn đồng tu đến nói với tôi, phá thai có tội không? Có tội. Không những là có tội, tội nghiệp này vô cùng nặng nề. Quý vị nên biết, Phật trong kinh đã nói rõ với chúng ta, quan hệ giữa cha con có bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Trong đời quá khứ, anh kết cái duyên với nó, đời này gặp lại nó. Nếu là ác duyên, là nó đến đòi nợ, nó đến để báo oán. Anh đem nó giết chết, mối oán hận của nó kết càng sâu. Sau này khi gặp lại, lúc đó lực lượng báo thù không biết mạnh đến bao nhiêu lần. Điều này không nên làm. Nếu như nó đến báo ân, nó đến trả nợ là việc tốt, anh lại đem nó giết hại, như vậy việc tốt thành ra oán thù. Điểm này những người không học Phật sẽ không hiểu rõ được sự lý, không biết sự lợi hại. Người đã học Phật nhất định phải biết, cách sát sanh này so với giết hại các loài động vật, thậm chí so với giết hại một người, mối oán thù này kết lại càng sâu hơn, tương lai quả báo lại càng thảm khốc hơn. Cho nên là một việc vô cùng đáng sợ, muôn ngàn lần đều không thể làm được. Điều này mong các vị đồng tu nên biết. Nếu có ai hỏi anh phải thành thật mà nói với họ. Đây là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là hiện nay trong xã hội thường thấy có cái gọi là bệnh người già, cũng gọi là người thực vật. Trong Phật giáo gọi là bệnh nghiệp chướng. Hiện nay căn bệnh này trong xã hội càng ngày càng nhiều. Bởi vậy cho nên có nhiều người chủ trương cái chết an lạc. Hỏi tôi khi người này thi giác không còn biết gì cả, chỉ còn hơi thở chưa dứt, không những chính mình rất đau khổ, cũng liên lụy đến cả nhà đều không bình an. Thì giờ càng kéo dài, người nhà đều vô cùng phiền chán, sự việc chẳng biết xử trí ra sao. Trong tình trạng này, bảo họ phải chết an lạc, vậy có tội hay không? Đi theo đạo lý Phật dạy trong kinh, nhất định có tội. Vậy thì có tội hay không? Phải nên biết, con người thực vật, tuy tất cả tri giác đều mất hết, nhưng hơi thở chưa dứt. Là nguyên nhân gì? Hoặc giả tuy thọ mạng của họ không còn nữa, nhưng phước báo của họ chưa hưởng hết. Đời của họ phước báo quá lớn, chưa hưởng tận. Thọ mạng đã hết, còn lại hơi thở để hưởng phước. Anh xem kìa, mỗi ngày 3 ca y tá trong năm, một năm phải mất hết bao nhiêu tiền. Họ đang hưởng phước đó. Đến khi hưởng hết thì họ sẽ đi. Bởi thế nên không thể giết họ. Giết chết họ nhất định có tội. Nhưng phải xử lý ra sao? Nếu người thật sự biết được Phật pháp thì có phương pháp xử lý, đem số tiền phí tổn thuốc men, để như người ấy còn sống thêm 8 năm 10 năm nữa, anh tính thử xem họ chi phí mấy triệu mấy trăm triệu. Mang bệnh này đều là người giàu có, kẻ nghèo không thể mang bệnh này. Tuyệt đối không thể giết hại họ, vì họ mà tu phước. Đây là nói tri giác của họ hoàn toàn không còn nữa. Chúng ta khuyên họ niệm Phật, họ cũng chẳng nghe được, họ cũng chẳng biết. Nói chuyện với họ, họ cũng nghe không hiểu. Dùng phương pháp này giúp họ tu phước, bồi phước cho họ. Điều này là chính xác. Còn về thông thường, người ta chủ trương chết an lạc. Đứng về lập trường Phật pháp, chúng ta không thể đồng ý. Đây là thuộc về sát nghiệp. Vấn đề thứ ba là hiện nay cũng rất thịnh hành, mới mẻ, đó là quyên góp khí quan, tức là bộ phận trong thân thể. Đây đối với xã hội là một việc tốt. Có người hỏi tôi, những người niệm Phật chúng ta lúc vãng sanh có phải có thể quyên góp khí quan sống không? Nếu quả thật là vãng sanh thì đây không thành vấn đề. Vì sao? Vãng sanh là lúc còn sống mà vãng sanh. Điều này quý vị nên biết. Chẳng phải chết mới vãng sanh. Nếu chết rồi mới vãng sanh là vãng sanh vào trong tam ác đạo, không thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hơi thở của họ vẫn chưa dứt, đầu óc họ rất tỉnh táo, thấy Phật Di Đà Quan Âm Thế Chí đến để tiếp dẫn họ. Họ hoan hỷ vui mừng theo Phật mà đi. Theo Phật đi rồi mới tắt thở. Cho nên vãng sanh điều toàn là sống mà vãng sanh, thì thần thức của họ đã đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phần thân thể còn lại đem quyên góp thì không có vấn đề gì cả. Nếu như họ chưa vãng sanh thì việc đó phiền phức lớn lắm. Chưa vãng sanh, Phật dạy chúng ta, con người sau khi tắt thở, thần thức của họ phải còn 8 tiếng đồng hồ mới rời khỏi thể xác. Trong vòng 8 tiếng, nếu anh đụng vào họ, họ đều cảm thấy đau đớn. Vậy thì lúc ấy, mặc dù họ đã phát nguyện quyên góp khí quan, lúc đó người ta đem đi mổ xẻ, nếu họ chịu đựng không nổi sự đau đớn, hối hận, vì làm sao đây? Cái tâm sân hận này vừa động thì lập tức liền rơi vào tam ác đạo. Đây là một việc rắc rối. Người học Phật chúng ta không thể không quan tâm lo sợ, không thể không hiểu rõ chân tướng của sự thật này. Trên sự là một việc làm tốt, nhưng chính anh phải biết có công phu tu hành chân chánh có thể được. Nếu không có công phu tu hành này, anh phải dự phòng kéo đến lúc đó thì sẽ hối hận. Điều này không thể hỏi người khác, người khác không biết được, chỉ có thể hỏi người đương sự. Cho nên cùng với đời sau của họ đi về con đường nào có quan hệ mật thiết. Điều này xin quý vị thức tỉnh và lưu ý. Ngoài ra, còn vấn đề sát sanh là một vấn đề lớn làm cho tất cả các bạn đồng tu cảm thấy khốn khổ. Trong nhà chúng ta, những loại như gián, kiến, ruồi, muỗi, phải làm sao đây? Nếu anh không giết nó, thì nó đến làm nhiễu loạn đời sống của anh. Huống hồ như gián, ruồi còn mang đến môi trường của bệnh truyền nhiễm. Những thứ này thật chán ấy. Nếu giết nó thì phạm giới sát sanh, tạo tội nghiệp. Không giết nó thì cả nhà không yên. Anh vì học Phật không sát sanh, cả nhà đều chửi anh, cả nhà đều hủy bán Phật pháp. Tôi tuy không sát sanh, khiến cả nhà hủy bán Phật bán pháp, khiến họ tạo tội nghiệp thì lòng sao đành. Sự việc này thật là nỗi khổ tâm lớn. Cho nên người học Phật sinh hoạt phải có quy luật, hoàn cảnh gia đình nên ngăn nắp sạch sẽ. Ngăn nắp sạch sẽ, những thứ này tự nhiên sẽ giảm thiểu. Nếu như có, tìm biện pháp đuổi chúng nó ra ngoài, đừng nên giết hại chúng. Như là muỗi, chúng ta có thể thắp nhang xong mũi, khi đốt thì mở hết cửa ra, chúng nó sẽ bay ra ngoài. Nếu các cửa đóng hết thì lại giết hại chúng, cửa mở ra hy vọng chúng bay ra ngoài. Có thể giữ gìn hoàn cảnh chỉnh tề sạch sẽ. Còn loại kiến, tìm cách dụ nó ra ngoài, dùng một ít bánh kẹo dụ nó, chúng nó đi, dụ chúng nó ra ngoài. Chỉ là tốn một ít thì giờ mà thôi. Chúng ta có thể dùng nhiều phương tiện mà làm, làm cho người trong nhà cũng có thể vui vẻ. Đây đều là cách làm bất đắc dĩ mà thôi. Còn có một cách làm thù thắng nhất nữa. Điều này có thể làm cho cả nhà anh đều cảm động. Dùng phương pháp gì? Với một tấm lòng chân thành, tấm lòng đại từ bi, tấm lòng thương hại, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho chúng nó, lại truyền thọ quy y cho chúng nó, sau đó ra lệnh cho chúng phải dọn nhà, dọn ra ngoài. Đây, điều này có thể làm được, thật chẳng phải giả. Chúng sẽ dọn đi. Anh thử xem ngài Ấn Quang Đại Sư, chúng ta xem truyện ký Ấn Quang Đại Sư. Trước kia trong phòng ngài ở có nhiều rệp, cũng có mũi, có những loại này. Thị giả của ngài muốn đuổi chúng nó đi, ngài lắc đầu bảo đừng động đến chúng nó, nói với thị giả rằng sự tu trì của ta đức hạnh chưa đủ, cứ tùy nó đi. Nếu ta thật sự có đạo đức, chúng nó tự nhiên di chuyển. Ấn Quang Đại Sư đến sau 70 tuổi, căn phòng ngài ở, rồi mũi kiến một con tiền thống không ra. Kẻ khác vào ở thì có, ngài vào ở thì không có. Anh xem, chúng nó có linh tính đấy. Chúng nó chẳng phải là vô tri, chúng có linh tính. Đối với người có đại đức, chúng rất bội phục, rất tôn trọng. Chúng lánh đi rất xa, làm sao có thể giết hại được. Tổ Ấn Quang có đại đức, chúng ta không có đức hạnh đó. Chúng ta dùng tâm chân thành, thành tắc linh, chí thành cảm thông, có thể được cảm ứng. Đây là khi nãy dạy quý vị niệm kinh, niệm Phật, hồi hướng, truyền thọ tam quy cho chúng nó, sau đó khuyên chúng di chuyển. Chúng cũng có lợi, tránh được ta vừa sát sanh vừa phá giới. Chúng bay lại mất mạng, chúng ta đôi bên đều có lợi. Chúng bay dọn đi, chúng ta hai bên đều có lợi. Việc này rất có hiệu quả, anh cứ thử thử xem. Vẫn còn một việc nữa, điều này cũng đáng được chúng ta cần nên làm. Đặc biệt là thời đại hiện nay, chúng sanh tạo nghiệp ác rất nặng, quả báo quá nhiều lần, khổ không thể tả cho xiết. Những bạn đồng tu học Phật chúng ta phải có lòng từ bi, phải có lòng thương xót, phải thường thường giúp đỡ chúng sanh đã tử nạn. Làm thế nào để giúp đỡ? Chúng ta mỗi ngày tu trì, tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện, đem những công đức này chân thành vì họ mà hồi hướng. Nếu như đạo tràng tiện lợi, như tôi ở Đài Bắc có một ngôi đạo tràng nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ, ở trên lầu khu chung cư, đó là thư viện hoa tạng của chúng tôi. Đạo tràng của tôi mỗi tháng vào từng lễ cuối làm một pháp hội tam thời hệ niệm. Những đồng tu ngày thường đến nghe kinh đều tham gia, có lẽ có khoảng 100-200 người. Tổ chức Phật sự tam thời hệ niệm để làm gì? Để siêu độ trong tháng này tất cả những chúng sanh tử nạn trên toàn thế giới. Chúng tôi làm công tác này cũng tức là đem những oán thần trái chủ trong nhiều kiếp đến nay có thể hóa giải. Chúng tôi thành tâm thành ý để làm. Mức độ cảm ứng thật bất khả tư nghị. Vậy thì đây là nói đến những vấn đề nhỏ liên quan đến việc sát sanh. Chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày làm thế nào để đối diện những sự thật này? Làm thế nào để hóa giải những oan nghiệp của đời quá khứ và hiện tiền? Y theo lý luận phương pháp của Phật Pháp mà tu học, tận tâm tận lực để làm, sẽ có hiệu quả.